Kính thưa các anh chị, chúng ta tìm hiểu thêm một cái hiệu quả nữa của bí tích rửa tội. Đó là khi đón nhận bí tích rửa tội, người Kitô hữu được tháp nhập vào hội thánh của Chúa Kitô. Bài trước chúng ta nói khi đón nhận bí tích rửa tội, người Kitô hữu được tháp nhập với chính Chúa Kitô. Và như vậy, như một hệ luận, một khi được kết hợp với chính Chúa Kitô là đầu, thì người Kitô hữu làm thành thân thể của Chúa. Người Kitô hữu được kết hiệp với chính huyền nhiệm thân thể ấy là hội thánh. Nếu mà trở lại cái hình ảnh của một nhánh mai, một cái mắt mai được mang ghép vào trong một thân cây, thì khi đón nhận cái nhựa sống của thân cây nuôi dưỡng cái mắt mai đó liền với cái thân cây, dù rằng sinh một cái bông có thể mang một cái màu khác, nhưng nó có một cái sự liên lạc với toàn thể thân mai, chứ không phải chỉ là một cái sự gắn kết hay là cái sự sống riêng của nó. Nó không giống như một cái cây tầm gửi. Chúng ta thấy một cái cây tầm gửi, tức là nó bám vào thân thể một cây khác để nó sống, nhưng mà nó không có sự liên hệ với toàn thân. Còn ở đây, một khi cây mai đón nhận một cái miếng ghép vào, thì nó có sự liên hệ trọn vẹn với cả cái cây mai đó. Hay ta lấy một cái ví dụ khác, bây giờ ta bị hư một quả thận, hay ta đón nhận một quả thận khác do người thân dâng hiến. Thế thì có hai trường hợp xảy ra. Một là cơ thể loại trừ, không tiếp nhận quả thận mới, không có một cái sự tương hợp, và quả thận đó bị hư, bị loại trừ và phải bỏ ra. Hai là thân thể đón nhận quả thận, và như vậy quả thận đó đón nhận máu huyết và từ từ liên lạc đến độ không còn phân biệt được là quả thận mượn hay là của chính nó. Nó khả năng nó làm việc để mà giúp cho cái sự sống của toàn thân thể, chứ không phải chỉ là sự sống riêng của trái thận mà thôi. Ta hiểu bằng cái hình ảnh đó. Cũng vậy, một khi con người đã được trở thành một phần tử của Chúa Kitô, được tháp nhập vào Chúa Kitô, thì như vậy họ trở thành thân thể của Chúa là hội thánh. Như vậy, ngày hôm nay khi nói chữ hội thánh đó, thì ta không hiểu hội thánh hiểu theo cái nghĩa hội thánh chính là các linh mục, các giám mục. Không phải. Hội thánh là ai? Hội thánh là tôi. Tôi là hội thánh. Tôi là phần tử làm nên hội thánh. Thánh Phaolô diễn tả tất cả chúng ta là những viên đá sống động để xây dựng ngôi nhà của hội thánh. Và chỉ có một thân thể, dù rằng có nhiều chi thể, và các chi thể dù khác biệt, thì cũng chỉ có một thân thể duy nhất mà thôi. Cái hình ảnh sống động đó cho thấy vị trí của người Kitô hữu trong hội thánh quan trọng là thế nào. Trong thư gửi Côrintô, Thánh Phaolô đã nói: thật vậy, ví thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận. Các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Thì Chúa Kitô cũng thế. Thật vậy, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta được đầy tràn một thần khí duy nhất. Từ sự cất tín, xác tín quan trọng đó, các tín hữu nhờ phép rửa được tháp nhập vào thân mình duy nhất của Chúa Kitô để hợp thành giáo hội. Thánh Phaolô nhắc nhủ: các tín hữu hãy ăn ở khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà xử với nhau. Hãy tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại. Bởi vì chỉ có một thân thể, chỉ có một Chúa, chỉ có một đức tin, chỉ có một phép rửa, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, đấng ngự trên mọi người và trong mọi người. Một khi đã trở thành một chi thể trong thân thể huyền nhiệm, thì tất cả các cái chi thể liên kết với nhau và đối xử một cách bác ái với nhau. Phép rửa làm cho chúng ta trở nên những phần tử của giáo hội trong mọi thời đại. Điều này được biểu lộ cụ thể qua sự kiện chúng ta được tiếp nhận vào một cộng đoàn phụng tự. Chúng ta biết trước đây những người chưa đón nhận bí tích rửa tội thì chỉ được tham dự một phần của việc phụng tự mà thôi. Tức là trong thánh lễ phân biệt hai phần rõ ràng: phụng vụ lời và phụng vụ thánh thể. Thì những dự tòng chỉ được phép tham dự phần đầu, sau khi kết thúc bài giảng của linh mục thì giải tán cộng đoàn. và phần còn lại chỉ dành cho những người đã được rửa tội. Và như vậy, khi mà chúng ta được tiếp nhận vào trong cộng đoàn phụng vụ một cách trọn vẹn, tức là chúng ta được đón nhận vào một cộng đoàn hiệp thông với tất cả anh chị em của chúng ta. Anh chị em đón nhận chúng ta trong nghi thức rửa tội, cộng đoàn đón nhận chúng ta. Có một cái dấu chỉ rất là sống động. Một khi đón nhận một trẻ em hoặc một dự tòng để cho họ cử hành bí tích rửa tội, thì có việc ghi dấu thánh giá. Việc ghi dấu thánh giá ấy không phải chỉ của thừa tác viên, mà còn của cả cộng đoàn tham dự, những người đang hiện diện xung quanh, ghi dấu thánh giá trên trán của trẻ em hay của người dự tòng. Như dấu chỉ, chúng tôi tiếp nhận bạn vào cộng đoàn này, cộng đoàn đức tin, để cho bạn trở thành một chi thể trong thân thể huyền nhiệm của hội thánh. Mà sự thuộc về đó mang tính cách vĩnh cửu, trừ phi một khi chúng ta bị loại trừ do những lỗi phạm mà giáo hội gọi đó là cắt phép thông công. Cắt phép thông công. Cho nên một cộng đoàn phụng tự đón nhận người tín hữu trở thành một dấu chỉ sống động. Cộng đoàn này được nhận danh hiệu chỉ toàn thể dân Chúa là giáo hội. Giáo hội thì chúng ta biết là ngoài giáo hội Hoàn Vũ thì còn là giáo hội địa phương. Mà mỗi một gia đình lại cũng là một giáo hội thu nhỏ. Cộng đoàn giáo hội, cộng đoàn phụng vụ là hình ảnh sống động của giáo hội, đại diện cho giáo hội toàn vũ để mà đón nhận người anh chị em của mình. Vì thế thông thường bí tích rửa tội được cử hành tại giáo xứ, chứ không phải là cử hành bất cứ nơi đâu. Cử hành giáo xứ, nơi đó có cộng đoàn đón nhận anh chị em mình để đưa họ hội nhập vào với cái môi trường của cộng đoàn. Và thường bí tích rửa tội được diễn ra trong bầu khí của một cử hành phụng vụ, tốt nhất là cử hành phụng vụ ngày Chủ nhật, hoặc lý tưởng là cử hành phụng vụ của đêm vọng vượt qua. Đêm vọng vượt qua là cái giây phút lý tưởng để cử hành phép rửa, cho thấy ý nghĩa của một cuộc vượt qua thực sự từ bến bờ của cái chết đến bến bờ của sự sống. Giáo hội khuyến khích cử hành phép rửa tội cho trẻ em và người lớn trong đêm vọng phục sinh trước sự hiện diện của cộng đoàn giáo hội địa phương. Vì bí tích rửa tội thác nhập người tân tòng vào cộng đoàn của giáo hội, nên việc cử hành này trước tiên thuộc về thừa tác viên của giáo hội. Thời xưa chỉ có giám mục mới được cử hành bí tích rửa tội. Về sau này, các linh mục cũng được ủy thác để cử hành. Và chúng ta biết ngày hôm nay, thừa tác viên thông thường của bí tích rửa tội không chỉ là giám mục linh mục mà còn cả các thầy phó tế nữa. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, thì bí tích rửa tội được cử hành một cách thành sự và hợp pháp bởi bất kỳ ai. Bất kỳ ai, dù rằng người đó có cùng niềm tin hay không, miễn rằng được cử hành đúng dấu chỉ của bí tích, tức là làm theo ý giáo hội dạy, với công thức rửa tội ba ngôi và với nước thực sự, thì bí tích được cử hành và thành sự. Trong lịch sử giáo hội, có những cái cuộc tranh luận về vấn đề phải chăng chỉ cần chịu phép rửa tội là trở nên phần tử của giáo hội. Như vậy, những anh chị em được rửa tội mà không hiệp thông một cách trọn vẹn với giáo hội, chẳng hạn những phần tử của giáo hội chính thống, tin lành, vân vân, họ có phải là phần tử của giáo hội hay không? Vấn đề này được đặt ra vì có nhiều người chịu phép rửa nhưng không nhìn nhận toàn bộ mặc khải của Chúa Kitô, hoặc không giải thích mặc khải theo ý nghĩa nguyên thủy nhưng đưa ra những giải thích sai lầm. Nói tóm lại, trường hợp này ta gọi là trường hợp của những người lạc giáo. Họ là thực sự là những Kitô hữu nhưng tách ra khỏi giáo hội vì những lý do giáo lý hay lý do chính trị, vâng phục quyền bính, hay là lý do bất đồng về vấn đề tín lý. Thế thì vấn đề được đặt ra là những người này có được gọi hay được xem, được chấp nhận như những phần tử của giáo hội hay không? Giải đáp cho vấn nạn này theo giáo huấn thánh kinh cũng như thần học của các giáo phụ, người ta không phủ nhận mối liên hệ mật thiết giữa đức tin và Chúa Kitô và phép rửa tội. Không thể có yếu tố này mà không có yếu tố kia. Không thể có đức tin mà không đón nhận bí tích rửa tội. Hoặc ngược lại, không thể đón nhận bí tích rửa tội mà không có đức tin. Như vậy, đây là cái yếu tố quan trọng, đức tin và bí tích liên kết. Đức tin là điều kiện tiên quyết để chịu phép rửa tội. Chịu phép rửa tội mà không có đức tin thì cũng chỉ là một cái trò ma thuật mà thôi, không có ý nghĩa gì. Mà nếu không có đức tin, phép rửa tội thì không có công hiệu cứu độ, không có công hiệu. Trong thời các giáo phụ, có những người lạc giáo đã chịu phép rửa tội nhưng không có đức tin ngay chính, và vì thế họ không được liệt vào số những phần tử của giáo hội. Họ đón nhận bí tích rửa tội trong một cái niềm tin sai lạc, thế thì họ không được coi như một phần tử của giáo hội. Đó là cái quan điểm của thời giáo phụ. Lập trường của giáo hội ngày nay là bí tích rửa tội chính là nền tảng của tình huynh đệ đại kết. Ngày hôm nay chúng ta biết là từ sau Công đồng Vatican II, giáo hội nỗ lực đối thoại đại kết với các anh em cùng tin vào Chúa Kitô để cố gắng xích lại gần nhau và có thể nói lên những tiếng nói chung của sự hợp nhất cũng như những vấn đề về đức tin. Thì với cái tinh thần huynh đệ đại kết và với nỗ lực nhằm xây dựng sự hiệp thông trọn vẹn của giáo hội biểu lộ qua việc lãnh nhận bí tích, thì ngày hôm nay ở trong cái số 15 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng Vatican II đã khẳng định như thế này: với những kẻ đã lãnh nhận phép rửa mang danh hiệu Kitô hữu nhưng không tuyên xưng đức tin một cách trọn vẹn hoặc không hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô, giáo hội vẫn biết mình có liên hệ với họ vì nhiều lý do. Ở đây một kiểu nói rất tinh tế, không nói rằng họ là những người thực sự thuộc về giáo hội. Ở đây ta có thể hiểu giáo hội theo nghĩa cơ cấu, hay là giáo hội hiểu theo nghĩa là quy tụ cộng đoàn của những người tin vào Chúa Kitô, nhiều cái quan điểm khác biệt. Nhưng Công đồng nói với chúng ta rằng những cái người, những tín hữu của những giáo hội Kitô khác có mối liên hệ mật thiết với chúng ta với nhiều lý do, nhiều lý do. Và như vậy thì một cách gián tiếp cho rằng cái sự liên hệ ấy như là dấu chỉ cho thấy họ cũng thuộc về giáo hội nhưng ở những cái cấp độ khác nhau, thuộc về một cách trọn vẹn hay thuộc về một phần nào đó, một phần nào đó. Những người tin vào Chúa Kitô và được rửa tội đúng phép vẫn còn hiệp thông với giáo hội Công giáo một cách nào đó, cho dù không được hoàn hảo. Họ không vâng phục giáo hoàng chẳng hạn, họ ở một cái giáo phái khác, nhưng mà cử hành rửa tội nhân danh Ba Ngôi, và như vậy họ phần nào đó thuộc về giáo hội. Phép rửa tạo nên mối dây hiệp nhất tất cả những kẻ được tái sinh, nhưng tự bản tính phép rửa mới chỉ là bắt đầu và khởi điểm, vì phép rửa trọn vẹn muốn đạt tới sự sung mãn trong Chúa Kitô. Như vậy, phép rửa quy về việc trọn vẹn tuyên xưng đức tin, trọn vẹn sát nhập vào một định chế cứu rỗi như chính Chúa Kitô muốn, trọn vẹn tháp nhập vào sự hiệp thông thánh thể. Bí tích rửa tội mục đích là để chúng ta cử hành phụng vụ, mà chúng ta thuộc về một giáo phái không cử hành phụng vụ, không tin thánh thể, thì sự hiệp thông ấy không thể gọi là một sự hiệp thông đúng nghĩa, một sự hiệp thông trọn vẹn được. Cách nào đó có liên đới với nhau, cũng giống đại loại một đứa con rơi thuộc về một gia đình bởi vì nó mang dòng máu của ông bố, thế nhưng mà không có trách nhiệm gì, không có gặp gỡ gì, không có tương quan gì, thuộc về gia đình này bởi vì nó là đứa con cách nào đó, nhưng mà không thể nào giống như một đứa con được sống trong cái sự vâng phục, trong cái sự chăm sóc của gia đình. Một cái hình ảnh đó ta có thấy phần nào hiểu được những phần tử, những anh em thuộc các giáo hội khác cách nào đó liên đới với chúng ta. Cũng vì sắc tín vào huấn giáo trên đây mà giáo hội dạy rằng bí tích rửa tội cử hành trong giáo hội chính thống, giáo hội Công giáo cổ, giáo hội Anh giáo, giáo hội Tin lành đều tương ứng với diễn tiến và ý hướng của phép rửa tội được cử hành trong giáo hội Công giáo, và vì thế có hiệu lực, không cần rửa tội lại. Với điều kiện các tín hữu thuộc các giáo hội nói trên khi gia nhập giáo hội Công giáo, chẳng hạn một anh em Tin lành, một anh em chính thống khi hoàn toàn vâng phục Đức Giáo Hoàng để gia nhập vào giáo hội Công giáo, thì những anh em đó không phải rửa tội lại nếu họ đã được rửa tội với công thức nhân danh Ba Ngôi. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý, nói Tin lành là nói chung, còn Tin lành thì rất nhiều giáo phái. Có những giáo phái rửa tội nhân danh Đức Giê-hô-va, có những giáo phái rửa tội nhân danh Đấng Chris, giáo phái rửa tội nhân danh nào đó ta không biết, cho nên cần phải cẩn trọng, phải là được rửa tội với công thức nhân danh Ba Ngôi, thì như vậy giáo hội chấp nhận bí tích rửa tội đó là thành sự, và khi trở lại gọi là chỉ làm phép bù mà thôi, nghi thức diễn nghĩa thôi, còn bí tích rửa tội đã thành sự. Ở giáo luật khoản 96 tóm tắt như thế này: do bí tích rửa tội, con người được tháp nhập vào giáo hội của Chúa Kitô và thủ đắc nhân cách trong giáo hội với những nghĩa vụ và quyền lợi riêng của các Kitô hữu, chiếu theo điều kiện của mỗi người, miễn là họ duy trì sự hiệp thông giáo hội và không bị ngăn trở bởi một hình phạt đã được tuyên bố một cách hợp lệ. Tất cả hiệp thông, trừ phi, nói đơn giản là trừ phi bị bác vạn truyền thông thì bị tách ra khỏi hội thánh. Cũng giống như là một người con trong gia đình, chúng ta thuộc về một gia đình không chỉ có nghĩa, không chỉ có nghĩa bởi vì mình được cùng mang cái dòng họ, cùng một cái họ, cho nên thuộc về một gia đình đó. Không phải như thế. Thuộc về, khi mà thuộc về một gia đình thì đồng thời diễn tả một cái tương quan sống động giữa mình và các thành viên trong gia đình. Cái sự thuộc về ấy rất là cao quý, và đồng thời lại cũng cần mỗi thành viên diễn tả hay là thể hiện cái trách nhiệm của mình với gia đình đó. Tôi không thể thuộc về một gia đình mà tôi không có trách nhiệm, tôi không yêu thương, tôi không chăm sóc, tôi không hy sinh, thì gia đình đó cũng chỉ là quán trọ mà thôi. Thế thì ta thuộc về gia đình thực sự khi ta yêu mến, khi ta có trách nhiệm, khi ta góp phần của mình xây dựng, làm cho cái gia đình đó tăng trưởng. Cũng vậy, khi chúng ta ý thức mình thuộc về gia đình hội thánh, là phần tử của hội thánh, thì mỗi chúng ta đều góp phần một cách tích cực hay tiêu cực vào sự thăng tiến hay sự băng hoại của giáo hội. Nếu chúng ta góp phần thánh thiện, chúng ta góp phần tích cực, thì giáo hội ngày càng bớt đi những vết nhăn. Và nếu chúng ta là một thành phần xấu, ta góp những cái sự xấu xa, tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta đang làm cho giáo hội là mẹ của chúng ta mỗi ngày thêm những cái vết nhăn, và như vậy giáo hội cần phải được thanh luyện nhiều hơn nữa. Chúng ta ý thức điều đó để góp phần của mình trong giáo hội, ý thức mình là phần tử của giáo hội, mình là những cái chi thể trong huyền nhiệm hội thánh, nhờ việc chúng ta được đón nhận bí tích rửa tội. Và như vậy thì khi được nhận bí tích rửa tội, chúng ta trở thành các chi thể, và như vậy chúng ta là anh em chị em của nhau, cùng cha trên trời, cùng mẹ hội thánh, chúng ta là anh chị em của nhau. Và như vậy ta hiểu được điều mà Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu hay lấy tình bác ái mà xử với nhau. Xin cho chúng ta không chỉ học, không chỉ hiểu trên bình diện lý thuyết, mà trong đời sống đức tin chúng ta diễn tả được cái khía cạnh đó, là chúng ta liên hệ với nhau một cách hữu cơ, bởi vì chúng ta là những chi thể của một huyền nhiệm. Và ước chi lời nói, ngôn hành, tất cả những cái gì diễn ra trong đời sống của chúng ta đều là những nỗ lực tiến đến sự hiệp nhất, để giúp chúng ta mỗi ngày không chỉ bản thân mình sống sự phong phú ơn gọi làm con cái, mà còn trở thành một cái lời mời gọi hay là một lời giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em của chúng ta nữa. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị.